Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018, mời quý vị theo dõi tường trình qua vụ đình bản báo Tuổi Trẻ Việt Nam cảnh cáo báo chí. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việc Việt Nam đình bản một trang mạng được nhiều người đọc và vốn được biết đến với những bài báo lên tiếng mạnh mẽ là động thái mới nhất trong nỗ lực của nước này nhằm hạn chế quyền tự do biểu đạt, vốn làm cho giới lãnh đạo cộng sản của quốc gia này, vốn chú trọng về hình ảnh, phải lo ngay ngáy. Hôm 16 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo đình chỉ trang mạng của báo Tuổi Trẻ trong 3 tháng. Tờ báo này vốn được biết đến với những bài viết về tham nhũng. Tuổi Trẻ trực thuộc cơ quan chủ quản là Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh và đã bị buộc tội là đưa tin thất thiệt. Tờ báo này cũng được yêu cầu phải cải chính thông tin sai lệch và bị phạt một số tiền lớn. Việc đình chỉ trang tin của Tuổi Trẻ diễn ra sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua đạo luật an ninh mạng hồi tháng 6 để kiểm soát thông tin trên mạng Internet và những vụ bắt giữ những blogger chỉ trích chính quyền. Từ vụ việc này, truyền thông nói chung phải lưu ý, ông Murray Hainbert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington nói, tôi cho rằng việc đình chỉ trang mạng Tuổi Trẻ là phát súng cảnh báo đối với tờ báo này và những tờ báo khác rằng họ cần phải cẩn trọng hơn, ông Hainbert nói. Chính phủ Việt Nam đã lo lắng về truyền thông và các blogger trong vài năm trở lại đây. Kể từ khi truyền thông chính thống và mạng xã hội của Việt Nam tường thuật về vụ cá chết hàng loạt do nhà máy thép Formosa của Đài Loan thải độc ra biển 2 năm trước, chính phủ Việt Nam đã tìm cách tăng cường quản lý nội dung, ông Hainbert nói. Các quan chức Việt Nam đã có chuyến công tác đến Trung Quốc hồi năm ngoái để thảo luận về những cách thức kiểm soát Internet tốt hơn, ông cho biết. Một loạt các vụ bắt giữ các blogger trong các năm 2016 và 2017 cho thấy sự nhạy cảm của chính quyền trước dư luận về tham nhũng và quản lý không hiệu quả của nhà nước, theo các chuyên gia. Một năm trước, Bộ Công an đã đề xuất luật an ninh mạng để họ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các nội dung bị cấm và các hoạt động chống chính quyền. Đạo luật này yêu cầu các nhà điều hành mạng xã hội phải lưu trữ thông tin người dùng ở trong nước và phải nhanh chóng gỡ bỏ nội dung nếu được yêu cầu, cũng theo ông Hainbert. Luật an ninh mạng chắc chắn sẽ làm tăng độ rủi ro của việc đăng bài lên mạng, ông Frederick Burke, đối tác của hãng luật Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh nói, họ cần phải cẩn thận hơn. Tổ chức Nhà báo Không Biên giới hôm 19 tháng 7 nói rằng họ cảm thấy báo động khi chứng kiến chính quyền Việt Nam nhắm vào những cơ quan báo chí vốn lâu nay vẫn bám theo quan điểm của Đảng sau khi đã trừng trị những cơ quan truyền thông độc lập. Tuổi Trẻ bị đình chỉ trang mạng do đã dẫn lời Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Kak Thayer, giáo sư danh dự chuyên về Đông Nam Á của Đại học New South Wales ở Úc nói. Bản tin của báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng ông Quang cảm thông với những cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 6. Bản tin này bị cáo buộc tổn hại đoàn kết dân tộc, ông Thayer nói. Chính quyền Việt Nam có thể sẽ bực mình nếu báo chí đưa tin về tham nhũng quá nhiều, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói. Việt Nam đã truy tố một số quan chức từ tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam về tội tham nhũng trong nỗ lực mà các nhà phân tích cho rằng chứng tỏ cho người dân thấy chính quyền đang nghiêm túc chống tham nhũng. Tại Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một nghị quyết về việc kiểm tra các đảng viên kỹ lưỡng về các hành vi tham nhũng. Giới chức Việt Nam muốn truyền thông đưa tin về các xu thế trong xã hội một cách không thiên vị, nhưng cũng phải đưa tin thống nhất và hòa cùng một giọng với chính quyền, ông Trung cho biết. Tôi cho rằng chính phủ sẽ tìm cách áp đặt sự kiểm soát toàn diện lên báo chí, bởi vì một số tờ báo đã bị khiển trách vì đã đi quá xa trong cuộc chiến chống tham nhũng, ông Trung nói.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Dạ, Trà My chào luật sư trở lại với chương trình.
Anh xin chào chị và quý vị khán giả Đài Voa.
Mình tiếp nối chủ đề ngày hôm nay nói về chính sách của Mỹ dành cho người tị nạn. Lần trước mình đã phân biệt những cái dạng tị nạn khác nhau mà vì chủng tộc, bị kỳ thị, vì xung đột, xung khắc về màu da, vì tôn giáo, vì đàn áp chính trị, vì bạo hành, vì bị áp bức v.v. Thì tất cả những cái dạng đó thì nó có hai cách để có thể xin tị nạn vào Mỹ. Thứ nhất là từ bên ngoài nước Mỹ và thứ hai là tới Mỹ và xin được tị nạn ở lại Mỹ. Bây giờ mình nói về cái diện đầu tiên, đó là xin tị nạn từ ngoài Hoa Kỳ. Xin luật sư vui lòng giới thiệu chi tiết cái dạng thức này như thế nào.
Dạ, thưa chị và thưa chị, quý vị khán giả Đài Voa, thì thông thường nếu mà mình ở nước ngoài và mình muốn xin tị nạn thì mình phải qua một cái nước nào mà có văn phòng của Liên Hiệp Quốc về cái cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc á. Thì ví dụ Thái Lan thì có một cái văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Thì ví dụ thôi nhá, một người bên Việt Nam mà muốn, hoặc là cái người ở bên cái nước nào khác mà họ muốn đi xin tị nạn, họ có thể, nếu mà không, cái nước của họ không có văn phòng cao ủy tị nạn, thì họ có thể qua bên Thái Lan để họ xin quy chế từ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để cấp cho họ, nói là đúng là họ là một cái người tị nạn bởi vì những cái lý do này mà chị đã nêu ra. Và một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận cho, xác định cho quý vị là một cái người tị nạn rồi đó, thì tới lúc đó quý vị có thể quay qua cái nước thứ ba để mà quý vị xin để đi về cái nước đó để mà sống. Thì thông thường cái nước, những cái nước đó là giống như nước Anh, nước Pháp, nước Canada, nước Mỹ, bên Đức và bên châu Âu.
Và mình tập trung nói về cái chính sách tị nạn Mỹ đó, thì xin hỏi về thời gian. Cái thời gian mà chờ đợi được cao ủy tị nạn xét duyệt là đủ đáp ứng tiêu chuẩn làm người tị nạn là bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, thì thông thường bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ dùng cỡ 2-3 năm để họ xét duyệt cái hồ sơ. Có nhiều năm mới có từ 2012-2016, thì cái thời gian nó kéo dài từ 4-5 năm lận. Nói chung quý vị phải đợi nước ngoài tới lúc mà cao ủy tị nạn họ xác nhận cho quý vị là một người tị nạn, tới lúc đó quý vị mới có thể xin để mà về nước khác.
Và sau khi được cao ủy tị nạn xác nhận là đúng, trường hợp này là đủ tiêu chuẩn để được đi tị nạn nước ngoài rồi, thì cái thời gian mà chờ Mỹ xét duyệt bao lâu nữa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tới phiên mà quý vị xin bên lãnh sự, bên Bộ Ngoại giao của nước Mỹ để qua bên Mỹ và coi một cái người tị nạn, cái thời gian nó cỡ từ 6-9 tháng từ lúc quý vị nộp đơn với bên Bộ Ngoại giao ạ.
Nhưng mà thưa luật sư, sau khi cao ủy tị nạn xét duyệt cho mình, chấp thuận rồi, thì mình tự làm một bộ hồ sơ xin vào một cái nước thứ ba, hay là cao ủy tị nạn họ có đưa cho mình những cái bộ hồ sơ tư vấn hay là hướng dẫn cho mình nước nào có quy chế như thế nào, quota bao nhiêu hay không?
Dạ, thông thường cao ủy tị nạn sẽ đưa cho quý vị một cái danh sách của những cái nước mà quý vị có thể xin để mà nhập vào, xin để mà nộp, để mà qua nước đó ở. Thì thông thường phần lớn là những người, người ta sẽ xin về nước Mỹ. Hoặc hai là nếu mà nước Mỹ không chấp nhận thì họ sẽ xin về qua bên Canada chẳng hạn.
Tức là có những cái danh sách đề nghị, tức là họ giới thiệu, họ đề nghị với mình và mình nộp đơn mình xin và chờ từ 6-9 tháng như luật sư nói. Sau khi bị Mỹ từ chối đó thì người ta có thể chọn những cái nước khác nữa. Bây giờ mình nói về những trường hợp từ chối sau. Bây giờ nếu như mà mình được Mỹ đồng ý, dạ bước kế tiếp thưa luật sư Khanh, mình phải chuẩn bị như thế nào và những gì có thể chờ đợi phía trước?
Dạ, ví dụ mà quý vị đã nộp với bên nước Mỹ, để mà bên nước Mỹ cho họ chấp thuận cho quý vị vào rồi đó, thì thông thường trong cái bộ hồ sơ đó quý vị cần phải làm cái đơn, nó gọi là cái đơn DS-260 với xin để mà xin vào tị nạn. Và bao gồm ở đó quý vị phải chứng minh lại một lần nữa là quý vị lấy những cái bằng chứng quý vị đã đưa cho cao ủy tị nạn bên Liên Hiệp Quốc, quý vị lấy những bằng chứng đó quý vị nộp lại bên Mỹ để họ duyệt cho quý vị. Có thể họ bên là Bộ Ngoại giao họ sẽ gọi quý vị đi phỏng vấn, và tới lúc quý vị phỏng vấn xong họ sẽ cấp cho quý vị cái thị thực để mà quý vị vào nước Mỹ, để mà coi như là họ chấp nhận quý vị là một cái người tị nạn.
Đặt chân tới Mỹ ngay từ những phút đầu đó thì mình có thể được hưởng những cái chính sách nào hỗ trợ từ phía Mỹ dành cho người tị nạn mới chân ướt chân ráo tới Mỹ?
Dạ, thì thưa quý vị và thưa chị, thông thường những người nào đã được bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận họ là người tị nạn và đã được nước Mỹ chấp thuận để mà vào nước Mỹ để coi như là đúng là một theo cái từ tị nạn đó, thì từ cái ngày mà quý vị bước chân xuống nước Mỹ, quý vị có thể xin những cái sự trợ cấp từ chính phủ, giống như là chỗ ăn chỗ ở của quý vị, họ sẽ cho quý vị tiền để mà thuê chỗ ăn chỗ ở của quý vị. Cái thứ hai, quý vị có thể xin mấy cái tiền giống như là food stamp, trợ cấp về vấn đề ăn uống cho quý vị. Cái thứ ba, họ quý vị có thể xin Medicaid, có nghĩa là về cái sức khỏe cho quý vị đó. Và cái thứ tư, có rất nhiều công ty thiện nguyện viên họ được có được nhận tiền của chính phủ Mỹ để giúp cho quý vị đào tạo về cái vấn đề cái công ăn việc làm của quý vị, và họ có giúp cho quý vị học tiếng Anh nữa. Thì những cái chương trình này họ sẽ giúp cho quý vị một thời gian lâu dài, và họ có một cái người đó thông thường họ gọi là người case manager, họ sẽ theo dõi cái quá trình của quý vị đi tới đâu. Và tới lúc nào mà cái người case manager này họ nghĩ là coi như quý vị không có cần cái sự giúp đỡ của họ được nữa, tới lúc đó họ sẽ đóng hồ sơ quý vị và quý vị có thể tự làm theo quý vị muốn.
Về mặt hỗ trợ tài chính đó thì cao lắm, tối đa là họ hỗ trợ thời gian ban đầu trong thời gian bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường họ hỗ trợ là cả 12 tháng. Và sau đó nếu sau 12 tháng thì nếu quý vị nào mà vẫn cần á, thì những cái người case manager này và những cái công ty này họ sẽ coi lại cái quá trình của quý vị, họ sẽ coi lại tại sao quý vị cần giúp đỡ thêm hơn nữa. Tới lúc đó họ sẽ tìm một mấy cái nguồn tiền khác để giúp đỡ cho quý vị nếu mà bên chính phủ họ không có cấp cho quý vị nữa.
Dạ, nếu mà mình thật sự khó khăn thì họ cũng có thể tìm cách giúp đỡ, nhưng mà nhìn chung là trong một năm đầu thôi, sau năm đầu là mình phải tự mình tìm cách mình sinh sống, mình có
cái
thể
năm
có
đầu này nó quan trọng bởi vì thông thường những cái người tị nạn vào nước Mỹ sau một năm sau khi quý vị tới nước Mỹ, quý vị có thể xin nộp lấy thẻ xanh 10 năm, coi như thẻ xanh vĩnh viễn đó. Thì cái này nó rất là khác với những cái người nào mà đặt chân vào Mỹ rồi xin tị nạn. Quý vị phải nhớ những cái người mà đã được coi như nước Mỹ chấp thuận là tị nạn trước khi họ bước vào nước Mỹ, tới lúc mà họ vào nước Mỹ họ có đầy đủ hết những cái sự trợ cấp giống như về ăn uống, chỗ ăn chỗ ở, và giống như cái bảo hiểm y tế và những cái đào tạo về công việc. Nhưng mà ví dụ nếu mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ dưới một cái dạng visa giống như đi du lịch, hoặc là quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp mà quý vị xin tị nạn qua sở di trú á, thì nói chung là những cái sự hỗ trợ này quý vị không có thể xin được.
Dạ vâng, mình sẽ nói rất rõ về những cái trường hợp mà vào Mỹ rồi xin tị nạn sau. Bây giờ xin tập trung vào cái trường hợp đầu tiên đó thưa luật sư, đó là từ ngoài nước Mỹ xin tị nạn vào. Thì như luật sư nói, hỗ trợ tài chính cao lắm trong vòng một năm đầu, nhưng mà hỗ trợ về nghề nghiệp, về học hành đó thì có thể kéo dài nhiều hơn.
Dạ thưa chị đúng.
Dạ vâng.
Tại vì những cái công ty này, những cái công ty và những cái chỗ thiện nguyện viên á, thì họ có mấy cái chương trình để giúp đỡ kéo dài lâu dài. Tại vì giống như quý vị biết, học tiếng Anh không phải là một sớm một chiều. Cho dù quý vị học một năm cũng không có thể đủ để mà quý vị đi ra ngoài tìm một cái công việc cố định.
Dạ vâng.
Vì vậy những cái chương trình này họ có những cái người case manager, có nghĩa là những cái người đó họ được những cái công ty này nói là phải phụ trách cái hồ sơ của quý vị để mà coi quý vị cần những gì để mà họ giúp đỡ cho quý vị. Nếu mà quý vị cần cái gì thêm thì những cái người case manager này họ sẽ tìm cái cách khác để mà giúp cho quý vị. Nếu mà những cái sự việc mà quý vị cần nó không có nằm trong cái sự mà coi như chính phủ Mỹ sẽ cho quý vị.
Dạ vâng, thưa luật sư, về cái mặt mà tài chính đó là chỉ một năm, tức là cái đó là bao gồm luôn cho mình cái chỗ ở ổn định và cũng phụ giúp về mặt y tế, về mặt ăn uống vân vân. Nhưng mà tuy nhiên về mặt thí dụ như cái người tị nạn đó có con cái đi theo đó, thì cái việc mà con cái họ ăn học thì có hỗ trợ cho cái diện là con cái của di dân tị nạn như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường cái gia đình một khi đã được bên nước Mỹ họ chấp thuận để cho vào hết thì có nghĩa con cái được đi theo hết. Và những người con đó họ qua đây và những cái người tị nạn qua đây có thể xin trợ cấp về cái tiền nó gọi là food stamp, có nghĩa là cho tiền cái phiếu ăn đó. Thì nói chung là cái đó là từ cái tiểu bang họ phải cho, bởi vì cái này là luật chính phủ đưa xuống.
Và con cái của họ thì được đi học ngay?
Dạ, con cái của họ được đi học liền. Những người nào mà qua bên Mỹ cũng vậy, nếu mà họ qua hợp pháp hoặc bất hợp pháp, con cái dưới 18 tuổi vẫn có thể đi học miễn phí với cái trường public school, cái hệ thống trường public school.
Trường công, dạ. Không phải lo về chuyện học hành của con cái ở đây, không có tốn chi phí gì cả. Dạ vâng. Và cái dạng tị nạn này đó đã được xét duyệt bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, tức là họ đã thẩm định, họ nói đúng, mình thật sự bị đàn áp, mình cần được tị nạn và Mỹ chấp nhận vào rồi. Thì thưa luật sư, vào ngay bước chân vào nước Mỹ ngay giây phút đầu là có được thẻ xanh?
Dạ không phải thưa chị, bước chân vào nước Mỹ sau một năm, tới lúc mà sau một năm mình đã ở Mỹ mình có thể xin thẻ xanh vĩnh viễn.
Mình vừa giới thiệu những cái chính sách của Mỹ dành cho người tị nạn đã qua sự xét duyệt của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Và thưa luật sư, trước khi mình bước sang những cái dạng tị nạn khác, tức là vào nước Mỹ rồi mới xin lưu trú lại tị nạn đó, thì xin dành đôi phút để trả lời câu hỏi của quý khán thính giả theo dõi nãy giờ. Trong đó có câu hỏi liên hệ đầu tiên là của Trương Đỗ. Xin luật sư cho biết rõ hơn về điều luật mà Tổng thống Trump áp dụng vào ngày 11 tháng 9 tới, quy định về việc không cho bổ túc hồ sơ nếu thiếu giấy tờ.
Cái này là nói chung là về cái một cái memorandum của bên Sở Di trú họ đưa ra. Họ nói là ví dụ quý vị nào mà xin một cái gì đó với Sở Di trú mà quý vị không có nộp đầy đủ đúng theo cái luật á. Ví dụ, Khanh chỉ ví dụ thôi nha. Nếu mà quý vị nhập điền đơn xin nhập tịch, mà trong đơn xin nhập tịch và bắt buộc quý vị phải chứng minh là quý vị là người có thường trú nhân, có nghĩa là cái bản sao của cái thẻ xanh của quý vị. Cái thứ hai, đơn xin nhập tịch cần quý vị phải chứng minh là quý vị đã ở cái nơi quý vị ở 3 tháng để mà cái văn phòng ở cái khu đó họ có thể coi như là làm cái quá trình coi như là interview quý vị á. Thì quý vị phải nộp những cái bill giống như tiền gas, tiền điện, tiền nước, tiền điện hay gì trong 3 tháng. Và quý vị phải nộp hai tấm hình. Nếu Khanh chỉ ví dụ quý vị không có nộp một trong những cái sự đòi hỏi đó của Sở Di trú dưới cái luật á, thì hồi lúc trước tới giờ thì Sở Di trú thông thường họ sẽ đưa một cái tờ giấy đòi bổ sung hồ sơ. Nhưng mà sau khi ông Trump không phải ông Trump nhưng mà coi như bên Department Homeland Security họ đưa ra cái sự giải đáp này đó, họ nói là nếu mà cái hồ sơ lúc quý vị nộp ngay lúc đầu mà thiếu những cái mà cái luật nó đòi hỏi á, thì cái người mà duyệt hồ sơ có thể bác đi cái đơn của quý vị mà không có cần phải báo cho quý vị biết là quý vị phải bổ sung hồ sơ. Cái này nó áp dụng cho bên Sở Di trú ở bên nước Mỹ nha, chứ không phải có nghĩa nó áp dụng với bên Bộ Ngoại giao ở nước ngoài. Nên vì vậy quý vị phải nhớ bên chính phủ Mỹ chia rất là nhiều bộ phận khác nhau. Bộ Ngoại giao là làm về vấn đề cho những người xin visa từ nước ngoài để vào Mỹ. Mà ở bên Sở Di trú này nè, có nghĩa là Department Homeland Security USCIS á, thì họ lại lo cho những cái hồ sơ được nộp trong nước Mỹ. Và cái luật đó nó áp dụng tới với những, không phải là luật, anh xin lỗi, cái đó nó áp dụng với những người nào mà xin cái đơn trong nước Mỹ, chứ không phải là ở ngoài nước Mỹ.
Dạ vâng, câu hỏi kế tiếp của She Love Alice hơi dài, Trầm My xin phép tóm tắt như vậy. Hồ sơ nộp tháng 2, lúc đó chồng cũ không cho con đi chung, bây giờ chồng cũ đồng ý rồi, ký giấy cho đi theo, và người này có hai đứa con riêng, nhưng mà nộp hồ sơ đưa cho luật sư ở Mỹ mà họ ghi thiếu cái đơn I-129, chỉ có một đứa. Họ nói là khi mình phỏng vấn đậu thì làm hồ sơ bổ sung cho con, miễn sao giấy khai sinh có tên là đầy đủ là được. Dạ, xin tư vấn về trường hợp này.
Dạ, thưa chị, cái này chỉ có vấn đề chứ không phải là bổ sung dễ vậy đâu. Tại vì thông thường trong cái đơn I-129 họ có nói là chị phải liệt kê ra hết những con cái của chị. Chị phải giải thích tại sao cái lý do một cái đứa con của chị được bỏ ra ngoài, bị bỏ ra ngoài. Thông thường nếu mà cái I-129 của chị, có nghĩa là em nghĩ chị đang làm cái fiancé visa, nếu mà cái đơn đó nó chưa có tới qua bên lãnh sự quán để mà lấy cái phỏng vấn, chị nên báo lên cho Sở Di trú biết là cái hồ sơ này làm sai và chị còn có thiếu sót một cái đứa con mà chị phải bổ sung vào. Chị nên bổ sung cái đơn I-129 chứ mà chị im, chị không nói gì hết. Tới lúc mà chị đi phỏng vấn, chị nói, họ có thể nói là no, chị đã là coi như là chị khai gian với Sở Di trú. Bởi vì lúc mà chị ký cái đơn I-129, họ nói là những cái tài liệu chị bỏ ra, chị được khai, liệt kê trong cái đơn này là chính xác. Có nghĩa là tự nhiên lòi đâu ra thêm một đứa con nữa. Nên vậy, chị nên liên lạc với cái người luật sư làm cái hồ sơ của chị, nói sửa lại cái đơn I-129 nếu mà được.
Vâng, càng Thanh Long Phạm. Dạ, Thanh Long Phạm làm hồ sơ EB3 đã phỏng vấn tháng 7 bị trả về Sở Di trú. Thời gian chờ bao lâu ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà phỏng vấn xong đã bị trở về Sở Di trú, có nghĩa là họ sẽ coi như một là họ đòi Sở Di trú là phải, bên lãnh sự quán đòi Sở Di trú phải tìm thêm cái giấy tờ chứng minh về cái vấn đề cái công ty mà đang bảo trợ cho cái EB3 của anh. Còn nếu không á, là bên lãnh sự quán họ đã nói không, họ không chấp thuận, họ đưa cái hồ sơ đó về Sở Di trú thì tùy. Nếu mà họ nói họ không chấp thuận đưa về cho Sở Di trú thì một khi cái hồ sơ đó quay ngược Sở Di trú thì Sở Di trú họ sẽ bác cái hồ sơ đó. Còn nếu mà họ nói họ quay ngược về Sở Di trú mà đòi để bổ sung giấy tờ thì cái đó tùy thôi anh. Cái quá trình em biết là cái hồ sơ nó chuyển từ bên lãnh sự quán về Sở Di trú nó có thể kéo dài 1-2 năm.
Châu Đoàn, F2B vẫn tăng phải không? Thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa anh, F2B thì thời gian chờ đợi bây giờ là Sở Di trú họ mới về tới ngày 15 tháng 8 2011 á. Thì nó vẫn tăng nhưng mà cũng rất là chậm. Thì thời gian đợi cũng cỡ 7 năm.
Dạ, Nguyễn Ngọc Thảo có visa du lịch Mỹ được 2 lần, có tham gia EB3 bị từ chối. Từ chối trong cái giai đoạn xin chứng chỉ lao động và tôi không tham gia nữa, sắp tới tôi gia hạn visa. Có cần khai trong đơn là đã từng tham gia EB3 không ạ?
Dạ, thông thường thưa chị, trong cái đơn DS-160 không có bắt buộc chị phải nói là chị đã khai đơn EB3 hay không. cho nên nó không có nói trong cái đơn DS-160 chứ.
Đức Thiên Hoàng có hồ sơ diện F4 đầu năm 2010, đi du lịch Mỹ tháng 6 năm 2014, về lại. Vậy hồ sơ có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa anh không, nếu mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho anh cái visa, cái thị thực để mà đi du lịch đó, anh có thể đi, nó không có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ bảo lãnh của anh hết ạ.
Dạ, mới có vợ con thì con đã 2 tuổi rồi, có cần bổ túc cho vợ con ngay lúc và bổ túc lúc nào ạ?
Dạ thưa anh quý vị khán thính giả mà đặt câu hỏi, quý vị có thể bổ sung lúc bất cứ lúc nào quý vị muốn. Ví dụ bây giờ mà quý vị muốn bổ sung, quý vị có thể bổ sung bây giờ. Hoặc hai, quý vị có thể đợi tới lúc mà cái hồ sơ của quý vị xong xong với cái lịch chiếu kháng á, thì tới lúc đó quý vị có thể bổ sung với bên trung tâm thị thực, tùy quý vị thôi.
Hôn phu mở K1 ngày 26 tháng 2 năm nay, khi nào thì em mới được phỏng vấn?
Thưa chị, cái câu hỏi này nó cần phải có nhiều thêm chi tiết, bởi vì trước hết cái đơn I-129 được chấp thuận hay chưa? Nếu cái đơn I-129 chưa được chấp thuận, có nghĩa là chị, cái hồ sơ của chị vẫn chưa có tới đi tới đâu đâu. Và một khi cái đơn I-129 được chấp thuận, tới lúc đó chị phải làm việc với bên lãnh sự quán của Việt Nam để mà trả tiền, phải làm cái đơn DS-160, trả đóng cái tiền phí cho cái visa và lấy cái ngày hẹn, thì cái quá trình đó nó kéo dài thêm cỡ 4-6 tháng. Thì nếu mà coi như cái hồ sơ của chị không có vấn đề gì hết mà sở di trú họ chấp nhận cái đơn I-129 trong vòng 6 tháng á, thì tổng cộng là thời gian là 1 năm. Nhưng mà nếu mà chị chỉ biết là chị khai cái đơn 129 mà chưa có thêm thông tin gì nữa, có nghĩa chị phải đợi thêm cỡ 8-9 tháng nữa đó.
Vâng. Câu hỏi tiếp theo của vị này đó thì cũng liên quan tới chuyện là ngày 11 tháng 9, cái quy định ngày 11 tháng 9 năm 2018 thì nãy luật sư có trả lời cho người bạn tên Trương Đỗ rồi. Thì xin bạn coi lại phần trả lời đó nhé. Khánh Như Lê cho em hỏi, chị bảo lãnh em chưa lập gia đình có được gọi phỏng vấn trước các chị em đã lập gia đình không?
Dạ thưa chị không, cái này nó chỉ là cho dù cái người chị hoặc người em của chị lập gia đình hay chưa, cái ngày đợi vẫn là giống nhau. Cái này nó chỉ quan trọng là ví dụ chị khai đơn cùng hết một ngày, hoặc là chị khai đơn khác biệt ngày thôi, chứ nó không có ảnh hưởng việc tới cái tình trạng hôn nhân của những cái người anh hoặc chị của quý vị.
Vâng, thời gian chờ đợi bao lâu ạ?
Dạ thưa chị là thông thường cái người có quốc tịch muốn bảo lãnh anh chị em thời gian đợi cỡ là 14 năm.
Vâng. Thúy Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh tính từ ngày nộp hay là tính từ ngày sở di trú chấp thuận?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ bảo lãnh là tính từ cái ngày sở di trú họ nhận được cái hồ sơ của chị. Trên cái giấy mà cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho chị, nó có một cái ngày nó gọi là cái priority date, có nghĩa là cái ngày xin lỗi tiếng Việt Nam tự nhiên quên mất. Nhưng mà cái ngày priority date đó là thông thường cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái đơn, và mình tính từ cái ngày đó chứ không phải tính từ cái ngày mình gửi đi hoặc là tính từ cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận.
Câu hỏi của Chân Thi, tôi qua du lịch Mỹ rồi con gái tôi bảo lãnh ở lại luôn được hay không?
Dạ thưa cô, được, nếu mà con gái cô có quốc tịch, nhưng mà thông thường cô phải nhớ là đừng có làm gì trong vòng cái 90 ngày đầu tiên lúc mà cô mới qua. Cô phải đợi sau 90 ngày để có thể làm giấy tờ bảo lãnh nhé.
Và được như thế nào, những điều kiện như thế nào để được cái dạng là đi du lịch mà được bảo lãnh ở lại, thì chúng ta sẽ dành một cái chương trình riêng vào tuần tới hoặc vào tuần sau nữa để mà nói về cái dạng này thưa luật sư, tại vì không phải là dễ dàng như vậy đâu. Có nhiều người cứ nghĩ rằng ồ tôi đi du lịch đi rồi tôi sẽ được đoàn tụ với gia đình định cư ở Mỹ. Không phải là dễ như vậy, có những điều kiện ràng buộc, không phải ai cũng được. Dạ, mời quý vị đón theo dõi những chủ đề kế tiếp chúng tôi sẽ bàn tới vấn đề này. Yến Trần xin hỏi về EB5, tôi đã tham gia chương trình EB5 ngày ưu tiên năm tháng 7 2016 đã được chấp thuận 7 tháng 7 năm nay. Vậy cho hỏi khả năng tôi được phỏng vấn cấp visa thời điểm nào?
Dạ thưa chị, và với vấn đề EB5 á, người Việt Nam của mình thì có nhiều người Việt Nam họ xin hồ sơ quá, nên cái ngày mà bây giờ sợ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới để mà cấp cái ngày đi phỏng vấn là ngày 1 tháng 8 2014. Chị nộp 2016 thì có nghĩa chị phải đợi ít nhất là cỡ 2 năm nữa mới tới phiên của chị đi phỏng vấn.
Minh Phạm, tôi đã được UN công nhận là người tị nạn, được cấp thẻ UN vào tháng 11 năm ngoái. Tôi sẽ làm cách nào để xin tị nạn Mỹ?
Dạ thưa chú hoặc anh, anh phải liên lạc với cái văn phòng bên Bộ Ngoại giao, nó gọi là cái Refugee Assistance Program, RAP á. Thì một khi anh xin với bên văn phòng RAP họ chấp thuận, thì xong tới lúc đó mình mới làm cái đơn giống như là cái đơn DS-160 hoặc là lấy cái hẹn với bên phỏng vấn với Bộ Ngoại giao. Thì nếu anh chưa có liên lạc với bên USRAP, anh phải liên lạc liền. Ok, tại vì cái thời gian hồi duyệt cũng hơi lâu chứ không phải là nhanh đâu.
Dạ. Nguyễn Liên Chi xin hỏi về diện con bảo lãnh mẹ bao lâu được định cư, hồ sơ nộp tháng Giêng năm nay, mấy tháng thì được đi?
Nếu mà con bỏ lãnh mẹ mà cái hồ sơ này không có vấn đề gì hết và lúc mà tới bên trung tâm thì thực anh làm không có vấn đề thì thông thường cỡ 15 tháng từ cái ngày mà anh nộp hồ sơ. Nhưng mà vấn đề anh phải coi lại lúc nào sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130. Nếu mà sở di trú họ kéo dài cái hồ sơ I-130 của anh thì họ kéo dài bao lâu thì anh cứ đợi cộng thêm cỡ 6 tháng sau đó để mà cho cái thời gian anh làm thủ tục với bên trung tâm thị thực thôi.
Vâng, Ngọc Phạm, chồng em bảo lãnh diện vợ chồng nộp đơn tháng 7 năm ngoái mà chồng em có thẻ xanh thôi, đợi bao lâu mới được phỏng vấn ạ?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh người vợ thì họ phải đợi ít nhất là tới gần hơn 2 năm một chút. Nếu mà chồng của chị nộp tháng 7 năm 2017 thì có nghĩa chị phải đợi còn cỡ 11, 12 tháng nữa mới tới phiên của hồ sơ của chị được đưa
vâng,
qua bên
và khi em... Dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn này là khi qua Mỹ rồi thì bao lâu bạn bảo lãnh ba mẹ bạn được?
Dạ thưa chị không có thể bảo lãnh ba mẹ chị tới lúc nào chị nhập tịch mới được. Có nghĩa là chị phải đợi ít nhất là 5 năm bởi vì chị cưới người có thẻ xanh. Thì chị phải có thẻ xanh ít nhất là 5 năm chị mới xin nhập tịch. Nhập tịch xong chị mới quay ngược lại chị bảo lãnh bố mẹ chị được.
Câu hỏi của Nguyễn Brian thì cũng tương tự như những cái câu hỏi của các bạn trước mà luật sư đã trả lời. Bây giờ câu hỏi của Tony cho em hỏi gia đình đi theo diện bảo lãnh anh chị em năm 2008 cho gia đình thì con đi theo có cần phải khóa tuổi trước 21 không?
Dạ không phải là có cần khóa tuổi hay không, tại vì vấn đề là bây giờ nếu mà con dưới 21 tuổi thì cái luật nó khác anh không có thể khóa tuổi lại. Anh phải dùng cái luật trừ tuổi. Có nghĩa là anh phải lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ trừ cái ngày mà mình nộp cho họ, coi như cái thời gian sở di trú họ dùng bao lâu để họ chấp thuận cái hồ sơ của mình. Xong mình phải đợi tới cái ngày mà cái priority day ngày của mình nó trùng với cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra. Tới lúc đó mình coi lại cái tên của cái tuổi của con anh bao nhiêu, mình lấy cái tuổi đó mình trừ cái số thời gian mà sở di trú họ đợi để mà họ duyệt cái hồ sơ đó. Ngay lúc đó nếu mà con cái của anh vẫn dưới 21 tuổi thì anh có thể xin với bên trung tâm thị thực để mà cho con anh đi theo. Mà nếu mà mình dùng cái bộ toán đó mà mình trừ đi rồi mà tuổi của anh, của con anh vẫn trên 21 tuổi trong vòng 4 thì con anh không có thể đi theo. Cái này nó quan trọng là anh phải đợi tới cái ngày nào mà cái ngày priority day của anh nó trùng với cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao thì tới lúc đó anh mới dùng cái bài toán này được. Chứ anh không có thể dùng bài toán nó ngay lúc này. Anh không có thể dùng bài toán nó một năm trước khi cái ngày này nó trùng. Phải đúng cái ngày đó nó trùng mới dùng cái bài toán này được.
Vâng, Nguyên Nguyễn, du học sinh đang ở Mỹ kết hôn với người có quốc tịch bao lâu nhận được thẻ xanh?
Dạ thưa anh, tùy nơi anh ở. Bây giờ thì Khanh chỉ nói chung chung về Houston thì đợi cỡ 15 tới 18 tháng mới có cái cuộc hẹn. Nếu anh làm mấy cái bang khác á, thì có thể thời gian nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà nói tóm tắt lại thì cỡ trong vòng 1 năm từ cái ngày anh nộp thẻ xanh.
Vâng, và tiếp theo câu hỏi là rồi thẻ xanh rồi thì bao lâu thì có thể nhập tịch? 5 năm ạ.
Dạ thưa anh, nếu mà anh cưới người có quốc tịch thì một khi anh có thẻ xanh anh đợi 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh anh có thể xin nhập tịch. Còn nếu mà anh có thẻ xanh qua cái nhà cưới người có là người thường trú nhân á thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ ngày anh có thẻ xanh.
Vâng, dạ có hai dạng. Dạ các bạn thân phân biệt nhé. Emmy Nguyễn diện K1, K2 sau khi kết hôn phải nộp đơn xin cấp thẻ xanh trong vòng 90 ngày. Phải không? Hồ sơ gồm những gì?
Dạ thưa chị không, thì diện K1, K2 thì họ đòi hỏi là trong vòng 90 ngày chị phải cưới cái người mà bảo lãnh chị qua. Còn vấn đề là chị nộp thẻ xanh trước 90 ngày hoặc sau 90 ngày cái đó nó không thành vấn đề. Có nhiều người người ta đợi có 2-3 năm sau họ nộp cũng được. Có nhiều người người ta không có biết họ cần phải nộp có mười mấy năm sau họ nộp, cái đó cũng là không thành vấn đề. Nhưng mà cái sự đòi hỏi của K1, K2 là phải cưới trong vòng 90 ngày đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là xin hỏi hồ sơ F3 ngày ưu tiên tháng 5 năm 2007 phải chờ bao lâu nữa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà F3 tháng 5 năm 2007 thì quý vị còn có đợi cần đúng 1 năm nữa. Tại vì bây giờ họ theo cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 5 năm 2006.
Peter Hoàng, học sinh mà đi theo diện trao đổi du học ở cái cấp mà trung học mà có cô chú ở đây bảo trợ cho ăn ở này kia đó có ảnh hưởng gì không?
Dạ không, vấn đề nếu mà anh đi qua với cái diện trao đổi có nghĩa là một là exchange, J exchange đó, thì không có vấn đề gì vẫn. Tại vì họ nói là một là bên Việt Nam có đầy đủ tài khoản tiền bạc để mà lo cho anh về cái vấn đề ăn ở. Nếu Việt Nam không có hoặc là bên này anh có người thân nhân họ có thể đứng ra họ làm cái đơn bảo trợ tài chính, họ sẽ nói họ sẽ lo cho anh về vấn đề ăn ở, cái đó không thành vấn đề.
Vâng, Nguyễn Liên Chi, con trai đang du học, khi được định cư tôi sẽ nộp hồ sơ bảo lãnh cho con trai tôi. Thì lúc đó con trai chuyển diện di dân tại Mỹ được không? Dưới 21 tuổi.
Dạ thưa không, Tùy theo anh hoặc chị có thẻ xanh hoặc có quốc tịch. Nếu mà anh chị có quốc tịch đó, thì nếu mà con của cái của anh chị vào mà có vào hợp pháp thì anh chị có thể bảo lãnh con cái liền. Còn nếu mà anh chị có thẻ xanh mà con cái anh chị đang ở đây mà du học thì anh chị có thể làm bảo lãnh cho con cái, nhưng mà con cái của anh phải ở đây hợp pháp hóa, có nghĩa là vẫn phải duy trì cái sự du học đó tới lúc nào cái hồ sơ nó trùng với cái bên lịch chiếu kháng, tới lúc đó anh chị có thể con của anh có thể xin thẻ xanh và vẫn phải duy trì cái sự hợp pháp hóa ở lại đây tới lúc mà sở di trú hoặc cấp thẻ xanh.
Vâng,
không
vâng.
Mình không có thể chuyển qua cái dạng mà coi như được bảo lãnh cả, nó không có cái dạng được bảo lãnh ạ.
Vâng, Văn Tuấn Anh bác ruột bảo lãnh cháu có được không?
Dạ thưa không.
Dạ, Nguyễn Tấn, tôi kết hôn với công dân Mỹ 2011, bất đồng nên vợ chưa bảo lãnh. Bây giờ nếu hồ sơ làm lại để bảo lãnh có trục trặc gì không?
Dạ thưa anh nói làm lại là như thế nào? Bởi vì anh vừa nói là luật sư là cái hồ sơ không có làm. Nếu mà trước giờ anh cưới với vợ anh và hai vợ chồng chưa có bao giờ làm hồ sơ thì anh có thể làm bất cứ lúc nào. Còn nếu mà đã làm hồ sơ rồi mà rút lại hoặc là làm hồ sơ rồi mà bị coi như là bị bác đơn á, thì lúc đó anh phải nói chung là có bằng chứng để mà giải thích sau này nếu mà phỏng vấn là tại sao đã làm rồi mà rút hoặc là đã làm rồi mà bị bác.
Dạ vâng, thưa luật sư, không còn nhiều thời gian nữa, trời mới thấy câu hỏi nhiều quá, thành ra cũng rất là mong quý vị đó thì những người còn lại xin vui lòng trở lại với chúng tôi vào tuần tới để mà được câu hỏi của mình được trả lời nhé. Bây giờ không còn nhiều thời gian thì bây giờ câu hỏi cuối cùng thôi thưa luật sư, có thể trả lời cho Đức Thiên Hoàng đi du lịch Mỹ quá hạn 6 tháng, không được vào Mỹ bao lâu, đi diện F4 lại được không?
Dạ thưa quý vị đặt câu hỏi, nếu mà quý vị đi du lịch quá hạn mà quý vị, cái thời gian quá hạn của quý vị bây giờ mình tính như vậy nha, nếu mà quý vị quá hạn dưới 6 tháng thì lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì quý vị sẽ không có vấn đề. Rồi nếu mà cái thời gian của quá hạn của quý vị quá 6 tháng mà dưới 1 năm thì từ cái lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ á, thì automatically có nghĩa là tự động quý vị sẽ không có thể nào trở lại Mỹ trong vòng 3 năm kế tiếp. Nếu mà quý vị muốn trở lại trong cái vòng 3 năm kế tiếp đó, quý vị phải xin bên Mỹ coi như chấp thuận cho quý vị quay trở lại. Rồi, nếu việc mà quý vị ở quá hạn bên Mỹ quá một năm nhé, thì cái lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì cái tự động là quý vị không có thể quay lại Mỹ trong vòng 10 năm kế tiếp. Và nếu mà quý vị muốn quay ngược lại Mỹ trong vòng 10 năm kế tiếp thì quý vị phải xin với bên sở di trú Mỹ cho quý vị quay trở ngược trở lại. Rồi, quý vị có cái khái niệm đó rồi, bây giờ mình quay qua cái hồ sơ bảo lãnh F4 đi. Nếu mà cái hồ sơ quý vị bảo lãnh F4 mà bây giờ cái ngày được đi mà quý vị mới quá hạn 6 tháng vừa qua, trong vòng 2 năm vừa qua, nhớ không, quý vị không có thể nào mà quay ngược trở lại chứng Mỹ, một là 3 năm hoặc hai là 10 năm tùy theo cái thời gian quý vị quá hạn. Nếu mà quý vị ở chỉ quá hạn 6 tháng mà dưới 1 năm thì quý vị phải đợi ít nhất là 3 năm. Mà nếu mà cái hồ sơ F4 nó được trùng ngay lúc này, quý vị đang có vấn đề và quý vị vẫn phải xin với sở di trú cho quý vị quay lại. Mà ví dụ cái 3 năm đó đã xảy ra xong rồi và bây giờ tới phiên của quý vị để đi, không thành vấn đề, mình chỉ báo cho họ biết cái thời gian 3 năm đã quá rồi và bây giờ mình tới phiên mình đi dạng F4 thì không thành vấn đề. Quý vị lấy cái đó và quý vị quay ngược lại cái thời gian 10 năm của quý vị thì để mà tính cũng như vậy thôi.
Vâng.
Khanh biết cái cách Khanh nói nó rất là nhanh và rất là thoáng và có thể Khanh không có nói đầy đủ cho quý vị, nhưng mà cái khái niệm là nếu mà ở quá hạn 6 tháng và dưới 1 năm thì từ lúc quý vị rời khỏi là không có thể quay lại Mỹ 3 năm. Nếu mà ở quá hạn 1 năm, lúc quý vị rời khỏi quý vị không có thể quay vào Mỹ lại 10 năm. Chỉ vậy thôi.
Dạ, không còn thời gian nữa, Trà My xin tạm dừng chương trình tại đây và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh. Xin kính chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Trần Văn Dương ở Đức hỏi: Thưa bác sĩ, qua Internet VOA tiếng Việt, tôi được tin tức về bác sĩ Hồ Văn Hiền. Xin được bác sĩ tư vấn về bệnh viêm gan siêu vi B. Xin cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Trần Văn Dương và xin cảm ơn ông Dương đã cho biết các chi tiết về bệnh lý. Tuy nhiên, cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách thay đổi hoặc là tự chữa bệnh cho mình. Thì chúng ta nói về cái bệnh viêm gan B trước, tuy là chúng ta đã nói nhiều lần trên cái một câu hỏi trả lời y học này. Thì viêm gan B là một cái loại bệnh nhiễm do siêu vi. Một con siêu vi là một con virus hay là virus, nó rất nhỏ so với là một cái con vi trùng bình thường thì nó nhỏ hơn nhiều. Và cái con siêu vi này nó có khả năng làm tổn thương cái bộ phận của chúng ta là cái gan. Thì ở Mỹ nó có chừng 1.200.000 người mắc chứng viêm gan mãn tính, có nghĩa là trong máu của họ có cái siêu vi gan này. Và trên một nửa số người này, có nghĩa là trên 600.000 người là cái người gốc Á Châu. Và trong những cái số người Á Châu, những cái khảo cứu của Mỹ cho thấy cái người gốc châu Á và luôn cả những cái người ở các cái đảo quốc Thái Bình Dương, thì trong 100 người có chừng 13 người là mang cái siêu vi gan B trong dòng máu mình. So với cái tổng số dân số của Mỹ thì 1.000 người thì mới có chừng 4-5 người mang cái đó, thì chúng ta thấy là nó cũng mấy chục lần cao hơn cái tỷ số trung bình ở bên Mỹ. Và nhất là những cái người Trung Quốc, ví dụ ở New York thì đa số những người Trung Quốc là họ lớn lên, họ sinh ra ở bên Phúc Kiến, thì những cái người này họ có cái tỷ số bị viêm gan B có thể là cao hơn cả những cái người Á Châu khác như là cái người Việt Nam. Thì cái virus, cái siêu vi viêm gan B, nó có thể lan truyền từ người này qua người khác qua bằng đường máu như là kim chích hay là dụng cụ phẫu thuật không có khử trùng đàng hoàng. Ví dụ dùng dao cạo râu chung, do đường tình dục, thì đường tình dục và cái đường kim chích thì lúc mà xài drug sẽ là những cái đường mà thường thấy ở bên Mỹ này, ở cái người lớn. Còn cái đường mà ví dụ như những cái người Á Châu mà khi đã mang cái bệnh đó thì phần lớn là do từ cái mẹ truyền qua con lúc sanh. Thì cái chuyện này nó xảy ra mấy chục năm trước. Bây giờ thì nó có những cái phương tiện mà ngừa, những có những thuốc chủng ngừa rất là hữu hiệu mà chúng ta sẽ không có bàn đến hôm nay. Thì bây giờ nói riêng về cái thuốc mà vị thính giả đây đặt câu hỏi là cái thuốc gọi là Viret, đọc tiếng Anh là Viret. V-I-R-E-A-D và tên thương mại, đó là cái tên thương mại của cái tenofovir. Thì cái thuốc này nó được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ là cái FDA chấp nhận để mà dùng trong cái mục đích ngừa trường hợp viêm gan B vào năm 2008, là mới trong lòng chừng 10 năm nay thôi. Thì thuốc được dùng để trị bệnh viêm gan B mãn tính cho người trên 12 tuổi, cũng như là cho người nhiễm HIV, có nghĩa là bệnh liệt kháng, đối với trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Thì chúng ta cần đi vô chi tiết một tí và hiểu là cái thuốc này nó tác dụng như thế nào. Thì cái thuốc tenofovir mà chúng ta bàn hôm nay, cũng như những cái thuốc như là lamivudine hay là entecavir, thì những cái thuốc này nó thuộc một cái nhóm mà bên Mỹ người ta viết tắt là NA. Hay là NA là viết tắt của hai cái chữ nucleotide hay là nucleoside analog, là một cái analog, là một cái molecule nó tương tự như là một cái nucleoside hay nucleotide của trong cái con siêu vi đó, trong cái con virus. Và cái thuốc này nó ức chế một cái enzyme ở trong cái một cái men ở trong cái con siêu vi tên là reverse transcriptase, và những cái thuốc này gọi là reverse transcriptase inhibitor. Thì chúng ta giải thích rõ hơn một chút. Thì những cái virus như là viêm gan B, HBV hay là chống liệt kháng HIV, thì nó không phải như là một cái tế bào mà hoàn chỉnh, nó chỉ gồm có một cái bộ gen, một cái gene, bộ genome gồm những cái nucleic acid, những cái acid nhân như là DNA mà ở Việt Nam chúng ta gọi là ADN đó, hay là RNA. Và ngoài nó có một cái bọc protein rất là đơn giản gọi là cái capsid. Mà cái bọc này thì nó là hơi giống như là cái tế bào, ví dụ cái tế bào gan mà chúng ta nói ở đây chúng tấn công. Thì khi mà cái con virus nó tiếp xúc với cái tế bào đó thì nó có khả năng nó đi vô một cái số gọi là địa điểm thụ thể, gọi là specific receptor site. Cái, những cái chỗ đó đặc biệt là những cái nơi giống như chúng ta thấy cái người ăn trộm họ đi xung quanh cái nhà thì có một cái số cái cửa nào đó họ vô được vì họ có cái chìa khóa. Thì cái con virus viêm gan B này nó có một cái chìa khóa để nó đi vô một cái số nơi vào trong cái vách, đi ngang xuyên qua cái vách trong cái bọc của cái tế bào gan. Thì như là nó có một cái chìa khóa riêng đi vào đó. Bởi vậy nó chỉ vào cái tế bào gan thì hay là nó không có đi vào cái chỗ khác chẳng hạn. Thì ví dụ như con siêu vi bệnh liệt kháng HIV thì nó lại tấn công vào những cái loại tế bào khác. Ví dụ những cái tế bào hệ miễn nhiễm, những cái tế bào lympho thì cái con HIV nó lại chui vào tế bào lympho. Trong lúc cái con tế virus của viêm gan B thì nó lại có chìa khóa nó đi vô vào cái bộ phận gan, những cái tế bào gan. Và khi mà nó mở khóa nó đi vào rồi đó thì cái màng của nó được gắn liền vô trong cái màng của tế bào, tức nghĩa là nó đi vô xong nó đóng cửa lại và chỉ có cái genome, chỉ có cái bộ gen của cái con siêu vi nó đi vô trong cái tế bào. Và khi nó đã vô rồi thì nó lại kết hợp với lại cái genome của người ta, tức nghĩa là của cái người mắc bệnh gan đó, cái genome của cái bộ gen của cái tế bào gan đó. Nó kết hợp vào trong cái bộ gen của người bệnh và nó giành quyền kiểm soát cái bộ gen của cái người bệnh. Chúng ta biết là tất cả mọi cái cơ năng, mọi cái hoạt động của cái tế bào chúng ta là do cái bộ gen ở trong chúng ta nó điều khiển cái đó. Thì bây giờ cái bộ gen của con virus nó vô nó take over, nó vô nó kiểm soát cái hệ thống đó để nó sản xuất ra những cái protein hay là những cái DNA mà cần thiết cho cái sự sinh sản của nó. Chúng ta có thể so sánh cho dễ hiểu những cái trường này, ví dụ như cái computer nó có cái phần mềm của nó. Và cái con mấy cái người hacker họ cho một cái con virus hoặc một mà computer đi vô trong đó và nó len lỏi vô trong cái phần mềm của cái computer và nó kiểm soát cái computer đó để theo cái ý đồ của cái người mà hacker đó. Thì khi mà đi vào đó thì nó sẽ điều khiển cái tế bào gan đó tạo ra những cái nhân bản mới, những cái copies mới của cái con siêu vi của chính nó. Và những cái virus này nó mới sinh sản được. Cái tế bào nó đẩy ra ngoài, nó đi nhiễm chỗ khác, vào trong máu của người bệnh. Và những cái tế, hoặc là nó nhiều quá nó làm nó phá vỡ luôn cái tế bào gan. Và nó phân tác, tán những cái virus qua những cái tế bào khác. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu như vậy, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn cái tác dụng của cái thuốc như là tenofovir, là nói chung những cái thuốc nucleotide analog mà chúng ta đang bàn đây. Thì cái thuốc như là tenofovir nó tác dụng bằng cách nó ngăn chặn một cái men, một cái enzyme mà của siêu vi bệnh gan đó, đó. Và cái con virus đó nó cần cái enzyme này, nó cần cái men này thì nó mới sinh sản ra được. Là vì nếu không có cái enzyme đó, nó không có làm những cái copy của cái DNA của nó được hay là của cái RNA nó được. Và cái enzyme đó nó tên là reverse transcriptase. Và cái thuốc đó chúng ta gọi là reverse transcriptase inhibitor là tại vì nó ngăn chặn, nó ức chế cái enzyme reverse transcriptase của con siêu vi. Nhưng mà vì trong cái tế bào bình thường của chúng ta, trong cái tế bào gan bình thường nếu mà không có bị nhiễm cái này thì cái chuyện mà tác dụng của cái enzyme này nó không có xảy ra. Cho nên là nó trên lý thuyết thì nó không có ảnh hưởng tới những cái tế bào lành mạnh của chúng ta. Nếu mà cái tế bào đó chưa có bị xâm nhập bởi cái con siêu vi hepatitis B, thì nói chung tương đối cái thuốc nó an toàn. Và những cái cảnh báo cho cái người dùng thuốc thì gồm có những cái điểm sau đây là thứ nhất là người ta gọi là lactic acidosis, có nghĩa là sao? Là trong cái máu của cái người đó sẽ có một cái khả năng thấp thôi. Là cái mức lactic acid là một cái chất nó làm cho cái máu nó acid nó tăng lên quá cao so với bình thường. Cái lactic acidosis nó cũng xảy ra trong những cái trường hợp khác, giống như mình lúc mình tập luyện exercise nhiều quá này cũng có thể xảy ra. Và cái người bệnh sẽ bị mệt mỏi, nhức đầu, buồn ngủ và có thể là dấu hiệu của lactic acidosis. Cái điểm thứ hai nữa là cái thuốc nó có thể là tác dụng độc ở trên cái thận, trên cái thận của cái người bệnh, và từ tiếng Anh mình gọi là nephrotoxicity. Thì cái thuốc tenofovir này khi mà được lưu thông trong cơ thể nó sẽ được thải qua cái thận, qua những cái ống gần và proximal tubules, một cái phần ở trong những cái thận đó. Nên nếu mà cái lượng mà tenofovir nó thải ra nhiều quá thì nó có thể gây tổn thương cho thận. Và cái chuyện này, cái người bác sĩ chuyên môn về cái chuyện đó, người ta sẽ phải theo dõi cái cơ năng thận của cái người bệnh nhân họ có tốt hay không. Ví dụ như người ta thử cái creatinine, coi thử là cái máu nó còn cái khả năng của cái thận lọc máu nó còn tốt hay không. Thì người ta nói chung là cái tác dụng hại này ở trên thận nó là tác dụng thấp thôi, có nghĩa là low risk. Nhưng mà trong một số trường hợp, ví dụ như dùng nhiều hay gì đó, thì có thể trở nên quan trọng, và đó là cái trách nhiệm của cái người bác sĩ theo dõi cái chuyện đó. Nếu mà cái cơ năng thận yếu thì có thể là thay vì uống tenofovir mỗi ngày ở người lớn, thì có thể là bác sĩ họ sẽ đổi cho là cái người bệnh nhân giảm liều lại. Ví dụ như thay vì ngày nào cũng uống, thì ví dụ như là 2 ngày mới uống một lần, 3 ngày uống một lần, hay là ví dụ như một tuần 7 ngày mới uống một liều thôi. Và khi mà ngưng thuốc, nếu mà ngưng thuốc đó thì bệnh gan nó có thể nặng thêm. Đó. Người từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ là exacerbation, tức là cái bệnh nó nặng lên trước. Và cái phản ứng phụ mà sẽ xảy ra thường nhất là cái người bệnh có thể buồn nôn hay là ói mửa. Nhưng mà nói chung theo nhà sản xuất thì chỉ chừng 9% là 10 của người bệnh mới bị cái phản ứng phụ này. Có nghĩa là 100 người xài thuốc thì có chừng 9 người. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái cốt lõi của cái câu hỏi của vị thính giả đây là phải dùng tenofovir đến bao lâu. Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà ngay những cái chuyên gia cũng thấy khó trả lời. Chúng ta thấy là cái thuốc này người ta được approve mới trong vòng 9-10 năm thôi. Và vẫn còn tranh luận nhiều. Và tôi chỉ xin trả lời trong cái giới hạn mà những cái tin tức mà tôi có thể tìm thấy được hôm nay. Và tôi không có ý muốn là thay thế cái ý kiến của bác sĩ, của bệnh nhân. Và các thuốc kháng virus tuy nó làm giảm lượng virus trong cơ thể, chúng ta đã hiểu ở trước đây là nó làm giảm như thế nào, là nó inhibit, nó ức chế một cái enzyme ở trong cái con virus, chứ nó không phải là nó giết cái con virus liền. Bởi vậy, rất hiếm khi mà nó thanh toán được cái con virus hoàn toàn khỏi cái cơ thể của người bệnh. Có nghĩa là cure, từ tiếng Mỹ nó gọi là cure, C-U-R-E, có nghĩa là thanh toán hoàn toàn, thì cái chuyện đó hầu như là ít khi thực hiện được. Và cái mục đích chính của cái người bác sĩ khi mà họ chữa cho người bệnh là gì? Là tất nhiên là họ ngăn chặn cái tiến trình nó đi tới xơ gan. Cái chuyện mà sợ nhất trong khi mà cái con siêu vi này nó vô, chúng ta thấy nó vô nó phá hại cái tế bào gan, thì làm cho cái gan nó bị xơ, hay là chúng ta thấy hoặc là chai gan, cirrhosis, hay là làm cho cái gan nó không có hoạt động bình thường nữa, không hoạt động tới cái mức mà cần thiết nữa, thì đó chúng ta gọi là liver failure, gọi là suy gan. Và cái điểm quan trọng nữa là cái ước mong của cái chúng ta là ngăn chặn cái tiến trình từ cái viêm gan nó biến thành cái ung thư gan, thì trong tiếng Anh người ta gọi là hepatocellular carcinoma, viết tắt là HCC. Hepato là cái gan, cellular là cái tế bào, và carcinoma là một cái loại ung thư, nó biến cái tế bào của cái gan, cái tế bào mà làm việc cho cái công việc của cái gan đó, nó trở thành ra cái tế bào ung thư. Thì cái thời điểm mà để ngưng thuốc an toàn cho một cái bệnh nhân đang dùng đó thì chỉ mới được định hình, người ta mới được mường tượng được cái thời điểm là bao lâu ngưng được thôi, mới gần đây thôi, là cũng nhờ qua 8-9 năm vừa qua để người ta rút một số kinh nghiệm. Thì nói chung bác sĩ thường thường người ta thực hiện được những cái điểm sau tương đối đi rất khá sâu về chuyên môn. Nhưng mà vì chúng ta đã hỏi thì và muốn trả lời thì chúng ta cũng đi sâu vào một số chi tiết. Thì chúng ta nói đến trước hết là một cái gọi là cái kháng nguyên. Cái kháng nguyên là gì? Kháng nguyên là một cái chất ở trên một cái protein ở trên cái con siêu vi đó. Thì cái chất cái kháng nguyên đó mà nó gây cái phản ứng của trong cái cơ thể người bệnh. Một trong những cái số điểm mà gây bệnh ở trong người mình là cái tác dụng của cái cơ thể mình nó phản ứng lại, cái hệ miễn nhiễm của mình phát chống lại nó. Thì một trong những cái kháng nguyên, những cái mà gây ra cái phản ứng của cơ thể nó là, nó gọi là HBEAG. Ở trong đó HB có nghĩa là hepatitis B, E tiếng Mỹ người ta đọc là I, mình đọc là E thì để I, thì từ tiếng AG có nghĩa là cái kháng nguyên. Thì chúng ta có thể gọi là hepatitis B E antigen đó. Thì kháng nguyên antigen này là một cái loại protein, chúng ta đã nói, từ virus viêm gan B. nó lưu thông vào trong máu của cái người bệnh khi mà cái người bệnh bị nhiễm bệnh, mà chỉ lưu thông trong cái thời gian khi mà cái con siêu vi nó đang tích cực, nó sinh sản ở trong cái người bệnh đó. Thì cái sự hiện diện của cái HBAAG này, Hepatitis B E antigen, nó cho thấy rằng cái người đó đang lây nhiễm nhiều và có thể cho lây siêu vi khuẩn này sang người khác dễ dàng hơn. Thì nói chung những cái đối với những cái người bệnh mà có HBE antigen đó mà chữa thuốc được chừng 12 tháng bằng thuốc như tenofovir mà chúng ta bàn đây, hay là một cái thuốc khác entecavir, thì họ sẽ mất cái kháng nguyên này, là cái người ta mình ức chế được cái con sinh sản con vi trùng nhiều rồi, và trong máu họ sẽ xuất hiện một cái kháng thể chống lại cái kháng nguyên đó. Cái kháng thể đó gọi là hepatitis B E antibodies, antibodies hay là antibodies. Thì lúc đó mình thực hiện được một cái chuyện từ có cái kháng nguyên mà sinh ra có cái kháng thể của cái cơ thể người bệnh sản xuất ra, và chúng ta gọi cái đó là HBE antigen seroconversion, có nghĩa là nó đảo ngược lại cái tình hình ở trong cái huyết thanh của cái người bệnh đó. Có nghĩa là cái cơ thể nó đang chống lại được cái sự nhiễm virus và nó làm cái sự sinh sản của con viêm gan B, siêu vi viêm gan B nó chậm lại. Thì sau khi mà đã thực hiện được cái seroconversion đó, thường thường thì cái người bệnh nhân còn phải uống thuốc thêm 12 tháng nữa, là chúng ta thấy là 1 năm rồi, 12 tháng, bây giờ thêm 12 tháng nữa. Và sau đó nếu mà cái kháng nguyen của cái con virus là HBeAg nó không có xuất hiện trở lại, và nếu người bác sĩ thấy là cái bệnh nhân họ sẽ trở lại theo dõi có cái bệnh như thế nào, chứ không phải là cái người Mỹ, người bệnh đó họ qua bên Mỹ chữa xong rồi họ về Việt Nam, họ ở một cái vùng mà không có ai theo dõi thì cái chuyện này làm không được. Thì nếu mà có khả năng theo dõi bệnh và nó seroconversion sau chỉ chữa 2 năm đó, thì lúc đó thì họ bác sĩ mới tìm cách cái ngưng cái thuốc đó. Thì tuy nhiên nếu mà cái người bệnh nhân họ có seroconversion của cái kháng nguyên HBeAg mà kháng nguyên một cái kháng nguyên khác cũng đánh dấu cái con siêu vi đó, một cái kháng nguyên khác mà nó vẫn còn cao, cái kháng nguyên đó là HBsAg. HB là viêm gan B, S là surface, là cái mặt bằng đó, AG là kháng nguyên. Thì HBsAg mà nếu mà cái kia nó seroconversion mà cái dấu tích khác của con siêu vi nó vẫn còn cao, thì bác sĩ lúc đó cũng vẫn không có ngưng thuốc được, thành phải qua nhiều cái điều kiện như vậy mới ngưng thuốc được. Bây giờ nói chuyện tiếp là ví dụ như những cái khi mà cái người bệnh họ mất đi cái chúng ta vừa nói nó có một cái kháng nguyên là HB surface antigen, HBs antigen, cái thứ nhì mà chúng ta vừa nói. Thì đối với những cái người này, họ sau khi một cái thời gian dùng thuốc thì họ cũng có thể mất cái HB surface antigen, là có thể mất cái dấu vết của cái con siêu vi này ở trong máu họ. Nhưng mà cái tỷ lệ rất là thấp, sau vài năm dùng thuốc thì chỉ có chừng 1-3% những cái bệnh nhân họ mất đi cái kháng nguyên HBsAg là hepatitis B surface antigen. Chỉ có 1-3% bị mất cái kháng nguyên này thôi. Mà dù họ có mất cái đó đi không, mình thử ở trong đó họ không có thấy kháng nguyên này nữa, nó cũng không có nghĩa là cái con siêu vi nó đã biến mất hẳn trong cái cơ thể người bệnh đó. Người ta chỉ gọi đây chỉ là một cái vấn đề mà khỏi bệnh, hết bệnh theo cơ năng, có nghĩa là mình thử mà không thấy thì mình nói là hết thôi. Nhưng mà thực functional cure, nhưng mà thật sự là cái con virus nó còn trong cái cơ thể. Và nếu mà bệnh nhân không có kháng nguyên đầu mà chúng ta nói HBe antigen, thì hồi nãy trong cái đoạn đầu chúng ta bàn những cái người HBe antigen có ở trong máu. Bây giờ đối với những người mà không có cái HBe antigen, có nghĩa là cái virus nó có nhưng mà nó không có sinh sản mạnh, thì lúc đó thanh toán nó còn khó hơn nữa. Có thể mất đến 5-8 năm mới thanh toán được cái kháng nguyên HBsAg trong máu. Và nếu mà bệnh nhân được một cái functional cure là cái surface antigen nó biến mất ở trong máu rồi đó, và đã từng được tối thiểu 3 năm chữa thuốc, điều kiện thứ nhất thử không HBsAg không có, thứ nhì đã chữa tối thiểu 3 năm, Và điều kiện thêm nữa là cái gan không có bị hư hại, không có bị sơ, những cái men gan không có bất bình thường. Thì lúc đó người bác sĩ mới nghĩ đến cái ngưng thuốc và cái điều kiện, với điều kiện cũng như hồi nãy là phải được bác sĩ theo dõi. Thì những cái trường hợp mà cái cơ thể không có sản xuất kháng thể HBsAb là không có sản xuất antibody để chống lại cái kháng nguyên thứ nhì mà chúng ta nói là AB surface antigen đó, thì người ta vẫn có thể ngưng thuốc được. Nhưng mà nếu mà virus tăng trở lại, bác sĩ sẽ có thể dùng thuốc lại. Thì theo hướng dẫn của cơ quan y tế quốc tế đó, thì những cái người mà nói những người bị xơ gan, hồi nãy chúng ta nói là với điều kiện là cái gan nó không có sao, nhưng mà đối với những cái người bị xơ gan đó, thì đối với cơ quan y tế quốc tế họ khuyến cáo là cần dùng thuốc cái loại NA, cái loại nucleoside analog mà chúng như tenofovir mà chúng ta bàn ở trên đó. Cơ quan y tế quốc tế họ khuyến cáo những cái người đó phải xài tenofovir suốt đời. Và những cái người mà chúng ta nói cái antigen đầu là cái kháng nguyên đầu là HBeAg hay là HBsAg, mà nếu mà nó xuất hiện trở lại thì cơ quan y tế quốc tế họ cũng là khuyến cáo phải dùng thuốc trở lại, nhất là nếu mà trường hợp những cái cơ năng, cái men ở trong gan nó không có bình thường, hay là mình đếm những cái dấu vết của cái con siêu vi còn lại. Thì nói chung á, thì nếu mà ngưng thuốc luôn được, nó chỉ là một những cái trường hợp tương đối, người ta dùng cái chữ exceptional là cái những trường hợp ngoại lệ, nói chung là phải xài thuốc rất là lâu dài. Thì đó, nó phải sử dụng rất là lâu dài, trong nhiều năm, có khi có thể là xài suốt đời. Nhưng mà chúng ta đã giải thích cái cơ chế cái thuốc này nó tác dụng trên cơ thể ra sao, thì nó khá an toàn. Và đối với những cái bệnh mà nếu mà chữa tenofovir hoài không có thấy cải thiện, thì theo như là cái tài liệu thì người ta khuyến khích có thể recommend là thế bằng cái thuốc entecavir, là một cái thuốc trong cái nhóm đó nhưng mà khác, hoặc là ngược lại, được cái này không được thì đổi qua cái kia. Thì cái chữa cho dứt bệnh an toàn hoàn toàn khó thực hiện được. Tôi muốn nói là complete cure, có nghĩa là dứt cái con siêu vi ra khỏi cơ thể mình á, và nó ít khi xảy ra. Bác sĩ chuyên môn điều trị về các bệnh này, giống như chúng ta đã bàn cãi một cách chi tiết, là họ cần dùng nhiều cái tiêu chuẩn, hay là Việt Nam nói là tiêu chuẩn phức tạp, và những cái tiêu chuẩn này họ cũng thay đổi theo cái thời gian, tùy theo nhiều nơi. Những cái điểm mà tôi vừa cho nói chi tiết tên là chúng tôi theo những cái tiêu chuẩn, những cái phác đồ điều trị của cái hội về bệnh gan của Âu Châu. Và đương nhiên là đối với cái người bệnh thì cái bác sĩ của điều trị riêng của cái người đó là cái người mà có khả năng và biết nhiều hơn cả về người bệnh để quyết định một cái cách hợp lý. Tóm lại, xin một lần nữa nói rằng là bệnh nhân xin theo hướng dẫn của bác sĩ đang theo dõi thường xuyên cho mình. Và chúng tôi chỉ mong những cái thông tin này có thể giúp ích cho thính giả ý thức nhiều hơn về cái bệnh viêm gan B hiện giờ. Trong các cơ quan truyền thông cũng như CDC, họ đang nhắc đi nhắc lại là người Á Châu, nhất là người Việt, chúng ta cần đi xem, đi tìm hiểu coi thử mình có bị viêm gan B hay không. Và để giúp cho người bệnh hiểu thêm những cái trị liệu của mình, cái cách thế nào là cái bệnh viêm gan B, tại sao nó tấn công vô cái gan mình và cái thuốc nó làm cái gì. Và từ đó chúng ta cộng tác với bác sĩ của mình tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam. trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.